Quý vị đạo hữu thân mến, mời quý vị đạo hữu cùng đến với phẩm thứ 13 của tác phẩm Tài Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Tục. Phẩm thứ 13 có tựa Thâu Phục Đệ Tử. Thâu Phục Đệ Tử giải: phần trước nói muốn tu hành Bồ Tát thực nghĩa cần phải làm lợi người, muốn làm lợi người ắt cần phải thâu phục đệ tử. Đây là duyên khởi của phẩm này. G2 quá độ, thâu nhiếp chúng sinh. 1. Thiện sinh hỏi: Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát sau khi đầy đủ hai pháp trang nghiêm, làm sao thâu phục đệ tử của mình? Giải: cần phải đầy đủ lợi mình lợi người mới gọi là Bồ Tát thực nghĩa. Phải là Bồ Tát thực nghĩa mới có thể trang nghiêm mình và người. Các bậc xuất gia, tài gia đầy đủ trang nghiêm, tự nhiên có thể có đệ tử cùng tín đồ đến y chỉ. Người tài gia thì chủ trì học xá, học viện. Người xuất gia thì chủ trì tùng lâm, tự viện, đều do gì có đệ tử và tín đồ. Hỏi nuôi dưỡng đệ tử, nên dạy dỗ họ cách nào? Tức là hỏi dùng phương pháp nào để nuôi dưỡng và nhiếp phục đệ tử. H2. Đức Như Lai trả lời. Y1. Nêu rõ tổng quát, dùng pháp tứ nhiếp thâu phục đệ tử. Thiện nam tử, Bồ Tát nên dùng pháp tứ nhiếp thâu phục, khiến cho họ xa rời điều ác, tăng trưởng pháp lành, một lòng dạy dỗ, xem họ như đứa con một của mình mà không cầu sự trả ơn, không vì tiếng tâm, không vì lợi dưỡng, cũng không cầu sự vui cho chính mình. Giải: pháp tứ nhiếp là phương pháp dùng để thâu phục dẫn dắt chúng sinh, gồm có 4 pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí: ví dụ như muốn cầu bè bạn, trước tiên nên bố thí cho họ, làm cho người xa lạ trở thành thân thiết, rồi mới có thể thâu phục họ. Bố thí không nhất thiết phải cần tài vật, mà có thể dùng lời nói, sự lễ phép vân vân. Trong 6 độ, bố thí độ chú trọng đến việc đoạn trừ bẩn xẻng của chính mình. Còn bố thí trong pháp tứ nhiếp có mục đích là nhiếp phục chúng sinh, cho nên hiệu dụng của hai bên hơi khác nhau. Ái ngữ: Đức Phật khi thuyết pháp dùng 4 tất đàn làm tông chỉ. Đầu tiên, tùy thuận thế gian, nói pháp làm cho họ quan hỷ. Kế đến, tùy theo nhu cầu của mỗi người mà nói. Kế nữa, nói pháp để đối trị phiền não. Cuối cùng, nói pháp đệ nhất nghĩa làm cho họ chứng thánh quả đoạn sanh tử. Đối với những người học khoa học, triết học hiện nay, trước tiên nêu rõ những điểm tương đồng giữa Phật giáo và triết học khoa học. Kế đến, từ sự tương đồng nêu lên sự khác biệt giữa đôi bên. Kế đến, nêu rõ sự tương đồng hoặc sự khác biệt. Cuối cùng nêu lên thuyết lý chân như không, tương đồng cũng không khác biệt, để nêu rõ sự thù thắng của Phật pháp. Lợi hành là làm những việc lợi ích cho đối phương. Đồng sự cùng làm chung một công việc, ắt là tình cảm giữa hai bên không còn ngăn ngại, và vì thế dễ quá độ đối phương. Nếu khéo sử dụng pháp tứ nhiếp, thì người ở gần sẽ vui vẻ, người ở xa sẽ tìm đến, và không bao giờ chia lìa. Điều này thuần túy là hạnh của chư đại Bồ Tát, và là điều mà phàm phu khó thực hành được. Trong Phật pháp cũng có người chuyên dùng sở học, sở trường của mình để giáo hóa người khác. Điều này tương đối dễ dàng. Thế nhưng vì không được người học tin hiểu, cho nên thoái thất tâm bồ đề. Đây cũng là gì không biết thực hành pháp tứ nhiếp gây nên. Y2. Tùy có đức hay không mà thu phục đệ tử có lợi hay hại. Thiện nam tử, Bồ Tát nếu không dùng những pháp như trên mà thâu phục đệ tử, thì đó là người tệ ác, là Bồ Tát giả danh, không phải Bồ Tát thực nghĩa, là Chiên Đà La, là người dơ bẩn, phá hoại Phật pháp. Chư Phật mười phương sẽ không thương tưởng những người như vậy. Thiện nam tử, Bồ Tát phải nên tùy lúc mà dạy dỗ khuyên răng. Tùy lúc nghĩa là lúc đệ tử khởi tâm tham sân si, lúc họ khởi tâm tham nên dạy họ những phương pháp đối trị, giúp họ trừ diệt tâm tham, trừ diệt sân si cũng giống như thế. Kế đó, dạy cho họ 12 phần giáo thiền định tam muội, phân biệt nghĩa lý thâm sâu, điều phục thân tâm, dạy họ tu pháp lục niệm, không được buông lung. Khi đệ tử bị bệnh, phải chăm sóc cho họ mà không sinh tâm chán ghét, nhẫn chịu những lời mắng nhiếc, quỷ báng, nhục mạ cùng sự thống khổ của thân tâm. Giả sử đệ tử bị khổ nạn, phải cứu vớt làm cho họ hết khổ, tiêu trừ tâm tệ ác nghi ngờ của họ. Khéo biết căn tính của đệ tử là lợi căn, trung căn hay độn căn, dạy đệ tử độn căn khiến cho họ sinh lòng tin đối với Phật pháp, dạy đệ tử trung căn khiến cho họ thấm nhuần Phật pháp, dạy đệ tử lợi căn khiến cho họ được giải thoát. Nếu Bồ Tát siêng năng dạy dỗ đệ tử như vậy, gọi là Bồ Tát thực nghĩa, là người lành, là Hoa Phân Đà Lợi, là hương tượng trong loài người, là Đại Thuyền Sư. Thiện nam tử chẳng thà thọ ác giới, trong một ngày giết vô lượng chúng sinh, quyết không nuôi dưỡng đệ tử ác mà mình không thể dạy dỗ. Vì sao? Phạm giới ác chỉ liên lụy đến trên mình, nuôi đệ tử ác mà không dạy dỗ, có thể khiến cho vô lượng chúng sinh làm ác, có thể khiến cho chúng sinh quỷ bán vô lượng pháp lành chi diệu, phá hòa hợp tăng, khiến cho nhiều chúng sinh phạm tội ngũ nghịch, do đó còn tệ hại hơn tội ác luật nghi. Giải, không dùng những pháp như vậy, nghĩa là không biết sử dụng quy đức của pháp tướng nhiếp, làm đệ tử hư hỏng. Đây còn là tội nhỏ, sự việc dần dần lan trọng làm hư hỏng những người khác, đây mới là tội lớn. Chiên Đà La là người ti tiện nhất, dưới cả bốn giai cấp trong xã hội Ấn Độ, gọi là không thể chạm đến. Vì chạm đến họ là một điều bất tường, bất tịnh. Trong Phật pháp, tất cả đều bình đẳng, Đức Phật cũng đã từng độ Chiên Đà La làm đệ tử, nên tùy lúc mà dạy dỗ, khuyên nhắc thì cũng có thể gọi là người có đức hạnh. Phương pháp đối trị là đối với người có tâm tham, dạy họ tu pháp quán bất tịnh. Đối với người hay sân hận, dạy họ tu pháp quán từ bi. Thiền định tam muội nói theo nghĩa rộng có thể dùng chung. Nếu nói theo nghĩa hẹp thì thiền là bốn cõi thiền sắc giới, định là bốn cõi định vô sắc giới, còn tam muội, tam ma địa là tâm an trụ một cảnh bình đẳng tự tại. Học tập 12 phần giáo là văn tuệ và tư tuệ, còn tương ưng với thiền định và tam muội là tu tuệ. Hoa Phân Đà Lợi là hoa sen trắng, là hoa sen đẹp nhất trong các loại sen. Ác giới là giới thệ nguyện thọ trì ác pháp. Khi Phật còn tại thế, có người thọ giới ngoại đạo, được lệnh trong một ngày phải giết 1.000 người. Như trong kinh Ương Quật Ma La có nói rõ, phạm tội ngũ nghịch, tức là tạo năm nghiệp cực ác, tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Y ba nêu rõ riêng biệt sự thâu nhiếp đệ tử của hàng tại gia và xuất gia. Trì một nêu rõ tổng quát xuất gia tại gia. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia có hai loại đệ tử, một là xuất gia, hai là tại gia. Bồ Tát tại gia chỉ có một loại đệ tử tại gia. Giải, Bồ Tát tại gia nếu nuôi dưỡng đệ tử xuất gia, tức là phá hoại giáo chế của Phật. Trầy 2 nêu rõ riêng việc xuất gia tại gia. Ca 1, xuất gia giáo quá hai chúng. L1, giáo quá đệ tử xuất gia. Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử xuất gia 12 phần giáo, tùy chỗ phạm tội dạy họ sám hối, lại dạy họ 8 loại trí tuệ. Một là trí biết pháp, hai là trí biết nghĩa, ba là trí biết thời, bốn là trí biết đủ, năm là trí biết chính mình, sáu là trí biết người khác, bảy là trí biết căn cơ chúng sinh, tám là trí khéo phân biệt. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát nếu có thể dạy dỗ điều phục đệ tử xuất gia như thế, cả thầy lẫn trò đều được vô lượng lợi ích. Thầy trò như thế có thể hưng long tam bảo. Vì sao? Vì đệ tử đó biết tám trí rồi, có thể siêng năng cúng dường sư trưởng, hòa thượng, bậc trưởng lão có đức hạnh, biết nghe lời lành, siêng năng độc tụng, lại hay giảng nói Phật pháp, tâm không phóng túng, điều phục chúng sinh, thường hay chăm sóc những người bệnh khổ, bố thí cho người bần cùng thiếu thốn. Giải, hòa thượng, dịch là thân giáo sư, tức là người mà mình thân cận để học hỏi giáo pháp. Sư trưởng là các vị thầy thông thường, còn trưởng lão là bậc cao niên có đức hạnh. L2, giáo quá đệ tử tại gia. Thiện nam tử, Bồ Tát xuất gia nếu có đệ tử tại gia cũng nên dạy pháp không phóng dật. Không phóng dật tức là tu hành chánh pháp, cúng dường cha mẹ, cùng các bậc sư trưởng, hòa thượng, trưởng lão, những bậc có đức hạnh, cùng đem đến sự an vui cho họ. Đem tâm trí thành thọ giới, không dám quỷ phạm, nhận vật của người gửi không được chuyên quyền, có thể nhận chịu sự hung hăng của người khác, không bao giờ nói lời ác cùng lời vô nghĩa, thương xót chúng sinh. Đối với quốc vương, trưởng giả, quan lớn, thường sinh tâm cung kính, sợ sệt, có thể điều phục vợ con, quyến thuộc, phân biệt người thân, kẻ thù, không khinh thường chúng sinh, trừ diệt sự kiêu mạn, không gần bạn ác, ăn uống có chừng mực, giảm trừ lòng tham, ít muốn biết đủ. Không lân la đến chỗ tranh cãi, ngay lúc vui đùa cũng không nói lời ác. Như vậy gọi là pháp không phóng dật. Bồ Tát xuất gia, nếu nuôi đệ tử tại gia, trước nên dạy dỗ trăng nhắc pháp không phóng dật, thường cùng với đệ tử chia sẻ nỗi vui buồn. Nếu đệ tử tại gia nghèo khổ thiếu thốn, ngoài trừ 6 vật của người xuất gia ra, nếu họ cần dùng vật gì đều nên cung cấp cho họ mà không xẻn tiết. Nếu họ có bệnh tật nên đi tìm những vật mà họ cần dùng. Lúc săn sóc bệnh cho họ không nên sinh tâm nhàm chán. Nếu Bồ Tát tự mình không có của nên đi khắp nơi tìm kiếm, nếu tìm không được nên mượn vật tam bảo. Sau khi lành bệnh, người đệ tử tại gia phải trả lại gấp 10 lần như pháp của nước Xá Vệ, của vua Ba Tư Nặc. Nếu người đệ tử tại gia không thể trả được, nên bảo họ rằng ông này mượn của tam bảo rất nhiều, nếu không thể trả được, ông phải siêng năng tu tập quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán, hoặc phát tâm Bồ Đề, hoặc dạy được mọi người sinh lòng tin trong sạch đối với Phật Pháp, hoặc diệt trừ được ác kiến sâu nặng của họ. Nếu Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử tại gia những việc như thế, cả hai thầy trò đều sẽ được vô lượng lợi ích. Giải, đây là những điều dạy dỗ đệ tử mà một vị thầy phải nên thực hành. Nhận vật của người khác không được chuyên quyền, nghĩa là nhận vật của người khác gửi không được tùy ý sử dụng rồi sau đó lấy vật khác thường vào. Phân biệt thân thụ, tức là có thể giải trừ quán địch, báo đáp người ân. Đệ tử tại gia không nên sử dụng vật của tam bảo. 6 vật của người xuất gia tức là ba y, bình bát, ngọa cụ và đẩy lọc nước. Tỳ kheo khất thực nên phân thức ăn làm 3 phần, dùng 1 phần bố thí cho người bệnh, 1 phần bố thí cho chim chóc, thú vật, 1 phần tự mình sử dụng. K2, tại gia giáo quá một chúng. L1, sư trưởng giáo quá đệ tử. Thiện nam tử, Bồ Tát tại gia nếu nuôi dưỡng đệ tử tại gia, trước tiên cũng nên dạy pháp không phóng dật. Không phóng dật có nghĩa là cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, người già cả, người có đức hạnh, lại cũng cung cấp cho anh em, bạn bè, quyến thuộc, người sắp đi xa hoặc người nơi xa đến. Khi ăn nên đem thức ăn đến phân phát đầy đủ cho kẻ tôi tớ, sau đó tự mình thọ dụng, lại làm cho họ tin tưởng tam bảo, chia sẻ sự khổ vui với họ. Không bao giờ tự hưởng một mình, tùy thời ban thưởng cho họ, không để họ đói lạnh, không bao giờ đánh chửi hoặc dùng roi gậy làm họ khổ sở. Nên dùng lời mềm mại mà dạy dỗ khuyên răn, nếu họ có bệnh phải nên săn sóc, những gì mà họ cần nên đi tìm cho, phải dạy cho họ những việc thế gian. Khi họ lập gia thất nên đi tìm chỗ xứng đáng, đừng chọn chỗ thấp hèn, dạy cho họ 5 bộ kinh của Đức Như Lai. Thấy người ly tán nên làm cho họ hòa hợp, đã hòa hợp xong nên làm cho họ tăng trưởng lòng thiện. Đối với tất cả người xuất gia, trong đạo cũng như ngoại đạo, tùy ý cúng dường, không nên lựa chọn. Vì sao? Trước nên dùng pháp bố thí dẫn dụ, sau đó mới điều phục họ, đem 6 pháp hòa kính mà quyến dụ họ. Nếu đệ tử vì cầu tiền của mà kinh doanh làm ruộng hay làm việc cho chính phủ, Bồ Tát dạy họ nên phải chuyên tâm làm cho đúng pháp. Đã được tiền của phải dạy họ giữ tiền đúng cách, ham thích bố thí, tu tập phước đức. Thấy đệ tử làm đúng như lời dạy, tâm sinh quan hỷ. Đây gọi là pháp không phóng dật. Bồ Tát tại gia nếu có thể dạy dỗ đệ tử tại gia như thế, thầy trò đều được vô lượng lợi ích. Giải năm bộ kinh, tức là năm bộ kinh A Hàm, cúng dường ngoại đạo. Bồ Tát tại gia vì muốn lập phương tiện giúp thọ ngoại đạo thì có thể cúng dường ngoại đạo, còn Bồ Tát xuất gia không thể làm điều này. Làm việc cho chánh phủ, người học Phật pháp, nhất là người tại gia, không những không thể bỏ phế công việc mà còn phải làm hay hơn, giỏi hơn, tích cực hơn những người không học Phật. L2. Nhà vua giáo hóa dân chúng. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát tại gia được thế lực làm vua nước lớn nên bảo hộ dân chúng, coi như con một, dạy họ xa lì việc ác, tu tập pháp lành. Thấy người làm ác, tuy trừng phạt khiển trách nhưng không sát hại họ. Thâu thuế dân chúng, chỉ thông một phần tài sản của họ. Thấy người sân hận, dạy họ tu pháp nhẫn nhục và không buông lung. Đem lời nhỏ nhẹ dạy dỗ dân chúng, lại khéo phân biệt người lành người dữ, không tùy tiện tra hỏi người có tội. Nếu có tiền của, tùy khả năng mà phân phát cho nhân dân, tùy sức đọc tụng năm bộ kinh, khéo giữ gìn thân mạng của cải, có thể dạy dỗ chúng sinh không cho làm ác. Thấy người nghèo khổ, sinh lòng thương xót, đối với lãnh thổ của mình thường tu pháp biết đủ, quyết định không tin lời sàm tấu hoặc quỷ bán, không dùng điều phi pháp bóc lột nhân dân, như pháp bảo vệ quốc gia, xa lìa bảy điều ác. Một là không cờ bạc, hai là không săn bắn, ba là không rượu chè, bốn là không háo sắc, năm là không nói lời thô, sáu là không nói lời đâm thọc, bảy là không bóc lột tài sản của nhân dân. Thường hay cúng dường những bậc xuất gia có thể làm cho người ở trong nước đối với nhà cầm quyền khởi tâm cung kính, tin tưởng nhân quả. Thấy người hơn mình không sinh lòng ghen ghét, thấy mình hơn người cũng không sinh lòng kiêu mạn. Hay nghĩ việc trả ơn, thọ ơn nhỏ, đền ơn to, có thể điều phục xấu căn, làm sạch ba nghiệp, khen ngợi người lành, khiển trách người ác. Trước khi nói lời gì, đều suy nghĩ kỹ. Lời nói nhỏ nhẹ, nếu tự mình không đủ thế lực, có thể lệ thuộc người khác một cách đúng pháp. Lúc chiếm được nước người, không dùng bốn thứ binh. Khi chúng sinh sợ hãi, có thể cứu hộ, thường dùng pháp tứ nhiếp thâu phục chúng sinh. Khéo phân biệt tất cả pháp tướng, đối với người không tin dùng lời dịu dàng mà nhiếp phục họ. Giải, vị quốc vương nào có thể dùng những lời dạy ở đây của Đức Phật để giáo hóa nhân dân thì vị quốc vương đó là Thánh Vương. Y4. Kết luận Bồ Tát tại gia thù thắng. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia nuôi dạy hai loại đệ tử không có gì khó. Bồ Tát tại gia nuôi dạy đệ tử tại gia, đây mới thật khó. Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên tràn buộc. Giải, Bồ Tát tại gia nuôi dưỡng đệ tử khó khăn so với Bồ Tát xuất gia.
Thank you. chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.